Và thưa đại chúng là người tu chúng ta ta dễ làm lành, dễ làm đẹp, dễ làm dáng trước mặt thiên hạ, nhưng mà đối diện với chính mình mới quan trọng. Đối diện với chính mình chưa quan trọng bằng cái lúc nhìn lại dòng tâm thức của mình càng quan trọng hơn. Trong đây mà nó có những ý nghĩ bất thiện, nó có cái tâm thức ganh tị thì rõ ràng là mình bị ô uế rồi. Cho nên các vị lưu ý là đức hạnh nó được hình thành từng chút một của từng ngày tu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái học của chúng ta cũng thế. Cái học đạo, cái làm tăng trưởng cái tri thức của người tu, nó cũng được làm bằng từng chút một như thế. Mình đừng làm nhiều. Mỗi ngày mình hứa với lòng mình làm một việc thôi. Hôm nay mình bỏ bớt một chút giận, mai bỏ bớt một chút hờn, mốt bỏ bớt một chút ganh tị, bữa kia mình làm cho lòng thương yêu của mình nở lớn thêm một chút, vân vân. Thế thì người đó dần dần đức hạnh sẽ lớn. Và mỗi lúc mình thọ dụng bất cứ cái gì của ai, thí chủ cũng vừa, mình đến nhìn lại. Nhìn lại lòng mình, nhìn lại cách hành xử của mình, để thấy là mình vẫn chưa tròn. Và nói như thế không nghĩa là người tu chúng mình cắt ly hết những cái ân tình của nhân thế, không có thọ nhận sự cúng dường của ai. Thưa, có hai con đường giáo hóa độ sinh. Đường thứ nhất là mình giúp người. Đường thứ hai là thọ nhận của người cũng là cách độ sinh nữa. Tại sao? Người ta cúng tôi 100 đồng, tôi nói là tôi đức hạnh chưa có đủ, thôi cắt đi. Rõ ràng là mình không có tạo cái duyên lành để cho người ta đến với đạo. Thường thường á, có ân với mình, có nghĩa với mình thì gặp nhau mới có thể nghe lời mình nói. Còn nếu mình bình thường với người không dính gì nhau cả, mình không thọ ơn người, người không thọ ơn mình, gặp nhau như là những người khách lạ qua đường, không thể giúp nhau được một câu nói, một lời khuyên, một tiếng Phật. Cho nên thọ nhận, dĩ nhiên ta phải thọ nhận. Không hề có một người tu nào chối từ của đàn na thí chủ cả. Đó là nguyên tắc. Và Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta trồng đĩa kinh doanh nè, chăn nuôi nè, có phải vậy không? Pháp chế ngài không hề có. Pháp chế của Đức Phật dạy là chúng ta phải ăn của thí chủ thôi à. Cơm của thập phương thí chủ, ở trong Già La thì ta ăn cơm của thường trụ, cũng là cơm của thập phương thí chủ vậy. Ví dụ như bố mẹ mình cắt cho mình cái chùa, bỏ tiền ra nuôi mình, có của đó của ai? Cũng của thí chủ nữa. Chứ không hề nói là tôi ăn của bố mẹ tôi thì mắc gì mà tôi phải tu hành, chứ không có. Mình kế thừa cái dòng máu của Đức Như Lai, có nghĩa là mình phát nguyện là một đời này và ngàn vạn đời sau, mình là kẻ nợ của chúng sinh, kẻ nợ của mười phương thí chủ, có trách nhiệm là phải tu để làm gì? Mình nói tu để trả nợ thì nó cũng đúng một chút xíu thôi, nhưng mà tu để làm cái biểu tượng đạo đức, sống để cho họ nương theo mình, họ nhìn theo mình, để có thể họ phát triển được đời sống tâm linh, và mình dạy dỗ họ để cho họ tu. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy đệ tử ngài phải làm. Cho nên mỗi một lần họ dụng bất cứ gì, ta hãy nhìn lại để nuôi dưỡng đức hạnh mình càng ngày càng lớn là như thế. Thưa, cái phần thứ tư này chúng ta chia sẻ ba điều. Thứ nhất là thân khẩu liên hệ và biểu hiện. Điều thứ hai đó là hãy tu tập miệng và tâm. Điều thứ ba là năng lượng lành nuôi dưỡng ta và người. Đó là ba điều mình chia sẻ từ khi mà đổi nhà, không có việc gì làm thì tâm ta nó dễ sinh khởi những cái đặc tính bất thiện. Tuy nhiên nó có những cái trường hợp khác chứ không phải là nhất thiết như thế này. Ví dụ như mình đã quân tu rất là lâu, tu rất là giỏi, thì trong cái lúc an nhàn không có công việc gì để làm thì tâm và miệng của mình nó tuôn chảy ra những điều lành. Cái khả năng đóng góp của nó cũng rất là lớn. Nó do bên trong mình cất chứa đã nhiều cái hạt giống lành rồi. Cho nên bây giờ mở cửa kho ra thì toàn là những hạt giống có thể nuôi dưỡng, cứu sống người ta. Và bên trong kho của mình mà nó chứa toàn là cái đồ độc hại, cũng quá chất nguy hiểm thì mở cửa ra nó gây chết người là chuyện thường. Và thưa, ai mà biết được trong kho ăn chứa gì trong đó. Cho nên cái quan trọng mình phải làm ngay bây giờ, Đó là gì? Thưa mỗi một ngày mình quân tập những cái khả năng, những cái hạt giống rất là lành vào tâm thức của mình. Đó là cái ý mà mình muốn chia sẻ cùng các vị. Nhưng mà trước khi đi vô cái kho thì ta đã biết là cái sự liên hệ của miệng và tâm này nó rất là chặt chẽ và nó luôn biểu hiện. Thế nào là nó rất chặt chẽ và luôn biểu hiện? Lòng anh có cái nghĩ thế nào đó, cho nên mở miệng ra cố gắng lắm nhưng mà giữ không có được. Lâu lâu anh cũng bật ra một câu nói làm tổn thương người. Nghĩa là cái chất giận hờn, bực bội, cay cú nó có mặt trong đây. Cho nên mình ngậm miệng vô cùng, nhưng mà nó lâu mở ra một câu là làm tổn thương thiên hạ ngay. Rõ ràng là cái điều đó nó biểu hiện trong lòng của anh nó còn rất là chật chội. Cho nên anh cố gắng cũng không thể nào xóa được những cái vết, những cái hơi độc chứa trong tâm thức anh. Đó là điều thứ nhất, cái sự liên hệ rất là chặt như vậy. Thứ hai, cái sự biểu hiện của nó, thưa đại chúng, là nếu các vị quân tu cho giỏi, các vị giấu cũng không được. Người ta cũng cảm nhận ra là cái con người kia nó tỏ sáng ra cái năng lượng rất là yên bình. Dù không nói gì, dù ngồi đó chơi thôi, thảnh thơi, yên bình, uống cốc nước thôi, nhưng mà nhiều người rất là thích được ngồi gần để uống cốc nước. Không có cần phải nói xô bọc miếng kiểu như tôi. Chỉ cần tu giỏi thôi thì các vị sống ở nơi nào tự nhiên là người chung quanh hưởng được năng lượng rất là lành, rất là mát mẻ khi tiếp xúc với ta. Các vị cũng biết có những vị thầy, có những vị hòa thượng, họ đâu có nói hay, họ chỉ làm mỗi việc là tu thôi. Ấy vậy mà tiếp tăng độ chúng, xây dựng già lam giáo hóa tín đồ xưa rất là mạnh, rất là giỏi. Còn những ông thầy mà nói sôi một miếng kia không phải là thầy giỏi, nói thì hay và trong bụng thì nó chưa có cái nội lực hàm dưỡng. Và cái sự biểu hiện và sự liên hệ này thưa nó rất là chặt. Các vị nên nhớ như vậy, nếu trong bụng mình mà không có ngàn vạn quyển kinh, không thuộc lòng 3,000+, thì như 4,000+ câu kiều ấy. Thế thì muốn kéo trong này ra một câu thơ kéo không có được, thơ đâu trong này kéo. Còn các vị mà có cái chất thơ trong người thì các vị nói tự nhiên nó thành thơ. Các vị có nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa trong đây, cái khả năng dùng từ của các vị nó giàu có. Thế thì mình nói cái điều gì nó cũng có ngôn ngữ chữ nghĩa để nói cả. Và cái điều này nó liên hệ đến bên ngoài và bên trong rất là chặt chẽ. Ta có thể làm được một điều là từ bên ngoài làm cho bên trong mình giàu. Từ bên trong chúng ta có thể làm cho nó biểu hiện ra bên ngoài, nó trở thành giàu có nữa. Ví dụ như cái khả năng dùng chữ của mình nó lập cà lập cầm. Thế thì mỗi ngày mình chỉ cần làm mỗi một việc, đó là đọc thêm sách vở thư tịch của Đạo Phật. Những cái từ nào mà cảm thấy nó chưa quen thì mình học để làm quen. Thế thì lần hồi các vị sẽ là người có ngôn ngữ chữ nghĩa để nói, chứ không phải là tháng năm mình mới nói được chữ, tháng 10 mình mới nói được chữ. Điều này rất là rõ ràng. Cái gì anh vương tập vào bên trong thì anh mới có khả năng làm nó chảy ra bên ngoài. Cái điều này nó đúng mọi trường hợp chứ không hề sai. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta hãy tu tập miệng và tâm thức của chúng ta. Ai cũng biết một điều dễ dàng thế này, đó là có những cái giao tình, ví dụ như ở trong nhân gian, tình bằng hữu nè, tình cảm đời sống gia đình, có khi họ thiết lập mất 10 năm hoặc nhiều hơn. Thế mà có một lời nói thôi là họ cắt chiếu ngồi riêng rồi, bạn bè không buồn nhìn mặt nhau. Rồi gia đình từ chồng tới vợ mít lòng ly dị nhau, có khi chỉ một lời thôi. Điều này nó xảy ra rất là thường trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái quan trọng đầu tiên là ta hãy khéo tu cái miệng của mình trước. Khéo tu là gì?
Không có nói vậy.
Người xưa dạy là đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều lỗi nhiều. Nó có hai ba nguyên tắc để chúng ta thử thực tập thế này. Thứ nhất là nói ít lại, cần thiết lắm mình mới nói, thử nào điều này cái. Thứ hai là khi nói mình hãy lựa là lời nói của mình không gây tổn thương người, không làm đau lòng người ta. Có những câu nói làm họ đau luôn nhiều tháng lắm. Cắt trên da này thịt nó làm rất là dễ, nhưng mà làm thương tổn trái tim người ta, thưa có khi mình vá không có được. cái câu nói nó vo ve còn hơn là con ruồi con mũi kêu con tai con kêu hoài. Cho nên mình muốn lấy câu nói nó ra khỏi tâm thức người kia rất là khó. Cho nên ta hãy hứa với lòng rằng đừng bao giờ nói lời tổn thương ai.
Thứ hai là không nói lời tổn thương. Ví dụ như mình có trách nhiệm nè, mình là vị thầy chăm sóc mụ già lam tự viện, mình có trách nhiệm dạy chúng nè, độ tăng nè, giáo hóa người nè, thì thưa mình dạy được. Nhưng mà trong huynh đệ nhau, mình muốn chia sẻ điều gì, muốn nâng đỡ người ta, mình nên làm mỗi việc là nói trực tiếp vào mặt, mà bằng cái ngôn ngữ, bằng cái ngôn ngữ không phải là sân si bực bội. Mình phải lựa lúc nào tâm của mình thật thoải mái và lời nói của mình xây dựng đàng hoàng, và không phải hằn học chê trách bằng cái tâm thức rất là khó chịu. Mình nên làm cái việc giúp đỡ người bằng cái ngôn ngữ rất là hòa ái, xây dựng cái sự yêu trước rồi mình mới chuyển hóa giúp người ta sau, và tránh vô vàn cái điều là mình nói tổn thương người ta. Cái thứ ba, hứa lòng là không bao giờ nói sau lưng ai. Thông thường mình nói sau lưng người ta là nói cái gì? Nói xấu. Và mình nên làm ngược lại là hãy nói cái điều đẹp đẽ nhất sau lưng người ta. Mình nên nói cái điều đẹp đẽ nhất về người đó. Đừng bao giờ chê trách quá khứ người kia có là gì đi nữa. Mình đừng bao giờ nói gì cả. Và làm được điều này, thưa các vị, là các vị tu rất là giỏi, không phải bằng tu miệng không, mà các vị tu từ trong lòng của các vị. Lòng ta rất là lành, lòng ta chứa đầy chất liệu yêu thương, ta mới làm được ba điều như thế này. Điều thứ tư là nếu có thể được thì nên khen ngợi, cổ vũ những thiện hạnh của người khác. Thưa, cái này nó không phải dễ đâu. Tại sao? Cái tâm thức của chúng ta nó có một cái quen rất là kỳ lạ, đó là gì? Thích nói cái điều xấu của người ta và không thích nói điều hay của người ta. Mình cứ nghĩ là mình khen người ta một câu, hoặc nghe ai khen người khác một câu, và mình hạ được người kia, nghĩa là kiếm được cái lỗi của người kia mà bươi móc được cái xấu được, là mình cảm thấy gì như mình tốt hơn chút xíu. Vụng về là như thế. Cho nên trong cái phương pháp thực tập thì các vị nên lưu ý là điều thứ nhất, nếu có thể được thì ta nên nói ít lại, cẩn trọng trong khi nói. Điều thứ hai là mình cẩn thận đừng bao giờ nói những lời xúc phạm tổn thương người, giữ gìn tâm mình. Và mình đã nhớ là lời nói tổn thương người thưa khó làm cho trái tim của người kia, trái tim người kia lầm lại lắm. Cái tình cảm giữa hai người mà có một lời tổn thương xích mích rồi, dù mình cố gắng mình năn nỉ xin lỗi sám hối, thế nhưng mà cái vết sẹo trong tâm thức nó vẫn còn đó. Có điều kiện là nó lại lỡ ra, nó thành vết sẹo lớn. Cho nên mình phải rất là cẩn trọng đừng nói lời tổn thương. Thứ ba là khi nói sau lưng bất cứ ai, mình nên nhớ là mở miệng nói vắng mặt người, hãy nói tốt về người kia hay hơn là nói xấu. Và làm được điều này, thưa, cái nhân quả rất tuyệt vời là cái lời nói khen ngợi bất cứ ai sau lưng á sẽ có cơ hội nó chạy về mình. Mình vô cầu, nhưng mà sẽ có lúc là cái người kia họ nghe khen sau lưng, tự nhiên họ có cảm tình và tự nhiên là họ trân quý mình ngay. Và cái nguyên tắc của đời sống, cái nhân quả của đời sống là anh kính trọng tôi thì tôi kính trọng anh, anh thương quý tôi thì tôi thương quý lại anh. Còn anh mạ lị tôi, nói xấu tôi sau lưng, thế thì chắc chắn một điều là tôi quân tử lắm, tôi không nói. Sẽ có lúc anh gặp cái quả bất thiện nó sẽ đến với anh từ một phía khác. Ta có một cái thói quen là mở miệng nói sau lưng người nọ, nói sau lưng người kia, ta không chừa bất cứ một ai. Thế thì ta gặp người này có thể là quân tử, người tốt, nhưng mà sẽ có người khác tiểu nhân hơn gấp trăm ngàn lần so với ta. Thế thì ta sẽ nhận được cái quả báo nó không có mấy lần từ nhiều hướng đổ lại. Và mình giải chi mà chuốc những điều phiền phức như thế. Người tu mình nên làm thế nào cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ, thảnh thơi. Và nên nhớ là trong những cái phương pháp làm đời sống mình an vui là tránh nó sau lưng của người khác. Và thứ tư là ta thử thực tập. Cái điều này rất là dễ. Thưa, mình cho người ta tiền thì nó hao của mình, rõ ràng như thế. Mà các vị khen ông A và B những cái điều rất đẹp của người kia có tốn đồng xu nào đâu.
Và trên đời này mình đừng nghĩ là thiên hạ, mình đừng nghĩ là không có ai mà không có điều đáng khen. Dù cho họ vụng về làm lỗi mấy, họ cũng có những điều đẹp đẽ đáng để cho ta khen. Thế thì đời sống của ta, ta thử làm một điều mang hạnh phúc cho mình là nhìn ai, ta hãy nhìn cái tốt của họ. Và khi các vị nhìn được cái tốt của bất cứ người nào, thế thì các vị làm cho trái tim của các vị nó mở rộng hơn, cái lòng yêu thương nó tuôn chảy ra, và mình cũng dễ nói được cái lời khen ngợi người kia vô cùng là như thế. Đó là cái phương pháp thứ hai, là ta tu tập miệng và tâm của ta như vậy.
Thầy, cái số 4 đó, nếu người đó có cái gì hay thật sự mình khen, nhiều khi cũng nghe nó thuộc lại cái kiểu mình lý ngữ đó, thầy.
Thực tế là chúng ta nên làm một việc là khen bằng tất cả trái tim của mình.
Dạ, đúng rồi.
Không phải lấy đồng nhau. Và rõ ràng là nếu ta có thể nhìn được thì ai cũng có điểm rất tốt để mình khen, khen rất thực chứ không phải lấy lòng. Ví dụ như mình nhìn Minh Thuận hay nhìn Minh Nhật hay là nhìn Quý Sư Cô, mình hãy nhìn những cái điều rất là hay của Quý Sư Cô để khen. Thì khi mình nhìn thấy được cái điều đó rõ ràng từ trái tim mình, thì lời nói mình không phải là từ đây nó ra, mà lời nói mình từ buồn gan lá phổi mình rất là thực từ trái tim mình ra, thì nó có cái năng lượng của gì? Năng lượng ấm áp chân thật của chính mình, thì lời khen của mình đánh động vào người kia. Và người kia, thưa các vị, là ai cũng thế, khi được khen một hạnh lành người ta đều quan hỷ, và có thể cái lời nói mình giúp cho người kia phát triển được cái thiện hạnh nhiều hơn. Cho nên lời khen không mất tiền, mà nó giúp mình nuôi lớn được trái tim thương yêu, giúp người kia phát triển được cái hạnh lành của họ. Và điều thứ ba, thưa đại chúng, là nếu ta biết tận dụng từng giờ từng phút của đời sống trong sự tu học, ta nuôi dưỡng tâm của mình càng ngày càng lành, nuôi dưỡng cái miệng của mình càng ngày càng lành, thì cái điều tuyệt vời là cái năng lượng lành này nó sẽ nuôi dưỡng các vị và nuôi dưỡng người xung quanh. Mình thử tưởng tượng là trong đại chúng đây đang sống yên bình hạnh phúc, rồi tự nhiên có một thầy A thầy B từ bên ngoài vô, ổng làm rất là xào xáo, ổng tới thầy này cho nói xấu thầy kia, tới thầy kia nói xấu thầy nọ, rồi ổng ngồi với sư phụ mình, cái ông nói ông A ông B kia rất là tệ, cái ông tới ông A ông B ông nói sư phụ mình rất là tệ. Thế thì các vị thử nghĩ coi, cái năng lượng này nó đi vô trong đại chúng, nó làm cho tan nát hết đại chúng, và tự thân người kia không lợi ích gì, do họ không biết nuôi dưỡng đời sống tu hành của họ, họ còn tàn phá năng lượng lành của một đại chúng. Cho nên các vị tu học được thì các vị làm cho cái năng lượng lành của các vị càng ngày càng hùng hậu, tự nuôi mình, đạo tâm mình càng ngày càng dày, đức hạnh của mình càng ngày càng lớn. Và đạo tâm đức hạnh lớn có nghĩa là người đó càng ngày đời sống tu hành của họ càng phát triển về hai chiều hướng. Đời sống tâm linh phát triển là một, đời sống giáo hóa bên ngoài phát triển được là hai. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa, mình tự tàn phá mình là một, mình tàn phá môi trường mình sống là hai. Và nếu cái môi trường đó mà yếu, năng lượng tu của đại chúng nó mà yếu, thì chắc chắn là ta sinh sống ở vùng đó, nơi đó chừng vài ba năm thì ta làm tan nát hết. Mà nếu năng lượng đại chúng nó mà tu rất là hùng mạnh, thế thì mình bị loại trừ ngay à. Không, sớm thì muộn mình phải tự mang túi ra đi thôi. Cho nên các vị phải tự nuôi dưỡng các vị bằng đời sống đức hạnh bên trong là như thế. Mình làm được cái điều tự nuôi dưỡng mình, đó là mình cũng nuôi dưỡng được bao người chung quanh. Sự có mặt của mình nó nuôi dưỡng một già lam, một tự viện, một đạo tràng, một cộng đồng Phật tử. Còn nếu mình không làm được điều này, mình tàn phá chính mình trước, mình tàn phá môi trường sống chung quanh sao? Tâm thức của chúng ta mà nó chứa đầy ô uế, hận thù, ganh tị, nhỏ nhoi thì muộn. Thưa, nếu mà tâm thức như thế thì các vị trồng một cái cây kiểng ngân hồng, các vị cây nó cũng chết. Cái năng lượng xấu ác của mình nó tàn phá môi trường sống, chứ đừng nói con người. Cho nên mỗi một ngày tu, ta hãy nhìn lại mình để làm cho tâm thức của mình càng ngày trong hơn, hiền hơn, đẹp hơn, thánh thiện hơn. Và con đường này, thưa quý thầy cô, là không ai ép ta tu cả. Bố mẹ không phải sinh mình ra rồi đẩy mình vô chùa bắt mình gạo tóc. Thầy mình cũng không có bắt mình vô tu rồi trả tiền cho mình. Mà cái con đường này là con đường tự chọn mà. Mình đối trước thập phương tam bảo và phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con thề làm đệ tử Đức Như Lai, đệ tử bậc giác ngộ, đệ tử có bậc có tới 10 danh hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, là đệ tử của vị có phước đủ đầy và tuệ đủ đầy. Thế là mình đi tu vài năm cái mình lại làm cho cái phước ban đầu và cái năng lượng tâm bồ đề của mình ban đầu bị tiêu mất. Thế thì rất là tội, lỗ vốn với Đức Thích Tôn. Rồi tự thân mình làm tàn phá cuộc đời chính mình. Thà là mình ở trong đời, mình lao sao với nhân gian, mình tranh lợi, tranh danh, tha hồ mình làm đủ thứ việc tội ác. Còn mình đã bước vào chùa, mình hứa với lòng rằng đời này mình phải gắn liền cuộc sống với đạo đức, với thánh thiện. Thế mà mình không nuôi dưỡng được mình từng ngày để cho tâm bồ đề mình ngày ngày càng chiếu sáng. Thế thì rất là tội cho cuộc sống của chính mình. Và đó là những điều mình chia sẻ. Và trước khi chấm dứt, mình có vài cái gợi ý kết luận như thế này. Bây giờ mình viết hai cái ý của kết luận để các vị có vài chữ. Cái ý nhất: giọt nước hạt cơm và lam nặng như núi, hãy sống xứng đáng với lòng trân quý của thường trụ và thí chủ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thế này: bằng hai cách biểu hiện trong đời sống tu hành, tu hành nghiêm túc. Bằng hai cách biểu hiện trong đời sống tu hành nghiêm túc, ta mới xứng đáng là người phát thoát phục Như Lai. Mình đọc lại ý thứ nhất của cái kết luận của bài học này, đó là ta hãy quán chiếu là từng giọt nước, từng hạt cơm của già lam, cái công sức của nó nặng như núi vậy đó. Cho nên mình hãy từng phút từng giây sống cho xứng đáng với cái lòng trân quý của thường trụ và của thí chủ. Ý thứ hai là đời sống chúng ta phải biểu hiện được cách thứ nhất là bên ngoài, cách thứ hai là bên trong của tâm thức. Mình phải biểu hiện được đời sống bên ngoài và đời sống nội tâm ngay trong cái cách hành xử, tức là ngay trong đời sống của mình biểu hiện cái sự tu hành của mình rất là trang nghiêm, rất là vững chãi, thì mới xứng đáng là người thoát pháp phục của Như Lai. Thế nào là đời sống bên ngoài? Thưa đạm bạc nè, viễn ly nè, kiệm đức, tri túc, khiêm tốn và tri ân. Đó là đời sống của người tu. Anh phải thể hiện được những cái điều này bên ngoài trong đời sống của anh. Một đời sống đạm bạc, một đời sống viễn ly, một đời sống kiệm đức, một đời sống biết đủ, và một phẩm chất có tâm hồn rất là khiêm tốn và tri ân. Và đời sống bên trong á, thì ta phải từ ái khoan hòa. Và nếu có thể được, nếu tu giỏi thì ta luôn an trú tâm mình trong niệm và trong định. Đó là những cái yêu cầu của đời sống bên trong. Và những yêu cầu này không phải là chúng ta làm liền mà được. Đó là những bước tất nhiên mình phải bước dần để thành đạt. Và đừng thấy cái này nói rằng nó quá đáng, không quá đáng. Cái điều tất nhiên người tu ta phải làm điều này thôi. Những người cư sĩ bên ngoài có khi tâm họ rất là tốt, mà người tu chúng ta đó là những người tốt hơn những người tốt của cư sĩ của thế gian. Chứ không thể là người tu mà tâm đức chúng ta ô uế thua người thế gian được. Cho nên yêu cầu này không có gì quá đáng đối với người tu chúng ta cả. Và cuối cùng, trước khi họ hướng, có một điều nhắc lại, đó là quý vị phải học thuộc lòng. Điều khó nghe, học cái giỏi nha. Và sẽ có một câu hỏi làm đề tài cho bài viết của các vị. Các vị thử viết một bài. Lớp học của chúng ta may mắn kéo dài thì chừng một năm cái mình sẽ có một. Không có sao. Thực ra các vị viết là một cơ hội để thực tập. thực tập cách viết, rồi dần dần mình sẽ viết được những bài văn nghị luận, viết được một bài văn xuôi, dần dần thôi. Rồi cuối năm nếu có gì chúng ta tổng kết lại thành một tập kỹ yếu về khóa học. Câu hỏi nè, một vị tỳ kheo biểu hiện điều gì? Biểu hiện thế nào trong đời sống? Một vị tỳ kheo biểu hiện thế nào trong đời sống để được gọi là người tu có phẩm chất, tu sĩ có phẩm chất? Mình có những cái kỷ niệm hồi dạy học vui lắm. Rồi thường thường mình giảng môn lịch sử và cũng khan tiếng. Thường thường mình giảng bài và hầu như 4-5 năm học chưa từng ngồi. Và cái bữa nào mình ngồi đó là bữa đó dạy học trò cho nên ngồi. Duy nhất dường như 8 năm rồi, nó chỉ có một buổi ngồi trên ghế không buồn đứng dậy. Bữa đó nó sợ vô cùng, thấy mình ngồi là nó biết thầy bữa nào cũng giận mình. Và sau khi giảng bài xong mình thường đọc tóm yếu một bài là học trò nó viết. Mình hay chia sẻ cái điều là các vị phải viết chữ cho đẹp. Mình cầm cái tập, mình chắp tay sau lưng, mình đi vòng quanh, mình đọc bài. Cái nó lén nhìn cái tập mình, cái nó nói nè, không biết chữ số đuôi mà không bắt mình viết chữ đẹp hả? Nó lén mà nó cố tình nó nói cho mình nghe. Và tăng hy sinh thì cả trăm lẫn chứ không phải ít. Trong trường rất là vui. Và phần lớn với thầy cô đều rất là trẻ, chừng 20 ngoài đã xuống. Nhưng mà nó có cái tình thầy trò gắn bó, nó rất là vui. Ví dụ như ở đây tôi cũng không lớn hơn các vị bao nhiêu tuổi, mới 60 thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi là người đi trước các vị, tôi coi mình như người anh lớn thôi. Những cái điều gì mình biết trong lòng mình chia sẻ hết sức là chân tình. Và dĩ nhiên là có những cái điều nó lượng thờ lượng thượng, cái gì bỏ qua cho. Mình trở lại cái câu chuyện về viết lách để chia sẻ một đôi điều. Thưa quý thầy cô là mình chưa hề nghĩ là mình giỏi hơn ai cả. Trong cái quá trình mình đến tiếp xúc cùng quý vị, chia sẻ cùng quý vị, mình nghĩ là mình học được nơi quý vị, chứ mình chưa hề nghĩ là mình có cái gì hay hơn ai. Đời sống của người tu mình nên lưu ý là mình học cả đời. Và mình thấy văn phong của Mỹ họ viết rất sắc bén. Những câu chuyện họ ngắn thôi mà nó chứa rất là nhiều cái cảm xúc trong đó, nó đánh động được tâm thức của người đọc. Văn của Việt Nam ngày xưa, bây giờ mình đọc lại mình thấy nó dài, nó lê thê, mà cái nội dung của nó, cái từ mới ta dùng là cái nội hàm của nó không có đủ nhiều, giống như là những bài truyện ngắn của Mỹ nó viết. Văn nó có những cái thời kỳ đổi thay, thay da đổi thịt, chứ nó phải giống như quá khứ. Và hiện tại văn phong miền Nam nó cũng đi vào cái chiều hướng đó, họ nói ít, chữ dùng ít nhưng mà ý nó nhiều đó. Người ta chia làm hai thể loại văn, mình linh tinh chút rồi hả, hồi hướng. Tức là cái loại văn bình thường và loại văn hàn lâm. Cái từ này không biết cái gì có quen hay chưa. Hàn lâm có nghĩa là cái ngôn ngữ của cái giới học giả tri thức, họ dùng cái ngôn ngữ đó triết lý và cái khả năng dùng chữ của họ nó rất là cô đọng, rất sắc bén, có khi một câu 20 chữ thôi mà nó chứa bao nhiêu ý trong đó. Còn loại văn bình thường á thì chữ thì nhiều nhưng mà ý thì ít, tức là loại văn thường và loại văn hàn lâm nó khác nhau là như vậy. Tức là loại văn này loại văn bác học nè, cái gì mình chưa nghe cái từ ngữ nó ra. Nhưng mà đây là những cái từ rất là quen ở trong thế giới văn học người ta sử dụng. Và mình người tu mình làm ăn bằng cái miệng, nói kinh giảng pháp viết lách, đó là khả năng chính của người tu, cho nên mình phải trau dồi cái nghề này.
Cái đó cũng là giống như là thầy gợi ý hoặc là thầy nói cái là phương hướng đó, mà tôi không có cái hướng là viết lách. Tâm nhất mong luôn những mình mong mà không biết sao rồi.
Có thể nhìn hai cái điều này để gợi ý nè. Tức là từ cái kết luận này quý vị lưu ý, mình có cái kết luận á. Kết luận có hai ý. Và cái ý thứ hai của câu kết luận nó trao cho chúng ta những cái gợi ý là đời sống của chúng ta có những cái điều biểu hiện từ bên ngoài và bên trong. thì các vị hãy nhìn vào cái kết luận này, nhất là cái câu thứ hai này để triển khai cái ý của mình. Để được có phẩm chất của một tu sĩ hay là phẩm chất của một vị tỳ kheo thì đời sống của anh phải biểu hiện được đời sống bên ngoài, đó là đời sống đạm bạc, viễn ly, vân vân, và đời sống bên trong, cái khả năng tôi luyện, khả năng chuyển hóa tâm của anh, nó đòi hỏi những điều này. Và mình nghĩ chắc quý thầy cô sẽ biết rất là hay.